đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ tự nhận ra được trong cuộc đời này điều gì là đáng giữ gìn và điều gì là không đáng giữ gìn. Mà đó thường là độ tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm, vinh nhục, được mất. Bởi chỉ có như thế thì ta mới nhìn thấy rõ bản chất thật của đời sống và khả năng đích thực của chính mình, mà không còn ảo tưởng hay chủ quan nữa. Nếu như không có trường hợp nào là ngoại lệ, ai cũng phải trải nghiệm thương đau rồi mới tìm thấy con đường đúng đắn để mà đi, thì ta có nên chủ động tìm đến những điều kiện khó khăn, khắc nghiệt để đốt ngắn giai đoạn, để ta sớm nắm được bí quyết sống hay không? Các bậc trải nghiệm thành công trong cuộc đời, các bậc giác ngộ về bản chất của cuộc sống cũng đã hết lòng chia sẻ về những bí quyết sống. Nó rất gần gũi và thực tế, chứ không huyền bí hay cao siêu gì cả. Nhưng có lãnh hội được hay không, có thấy những điều đó đích thực là chân lý hay không, thì nó còn tùy thuộc vào căn duyên của mỗi người. Cho nên, vấn đề không phải là đang thiếu thốn bí quyết sống, mà là ta đã sẵn sàng để sống theo bí quyết đó, tức là chấp nhận rẽ sang một hướng khác trong cuộc đời hay chưa. Bí quyết sống thì có nhiều, nhưng một trong những bí quyết quan trọng hàng đầu mà bất kỳ ai đã bước vững chãi, ung dung tự tại trong cuộc đời này cũng đều phải có, đó là bình tĩnh sống. Dù chuyện gì xảy ra, rất thuận hay rất nghịch, thì điều kiện bắt buộc của một người biết tự chủ đó là phải luôn một mực bình tâm, trước sau vẫn như một. Khi thuận duyên hay cơ hội đến, ai mà không muốn nắm bắt, vì đó có thể là điều mà ta đã mong mỏi từ lâu. Có được nó, có thể ta sẽ đổi đời. Nhưng với một người trải nghiệm, một người nắm vững bí quyết sống, thì họ sẽ chậm lại hoặc lùi lại một vài bước để quan sát. Họ sẽ xem xét và cân đo kỹ lưỡng cả hai mặt lợi và hại. Đương nhiên, muốn đạt được cái gì thì cũng phải có sự đánh đổi thôi. Hồi trẻ thì ta hay bất chấp, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Nhưng càng trưởng thành thì ta càng ý thức cái giá phải trả, như là không còn thời gian để sống, tiêu hao quá nhiều năng lượng của tuổi thanh xuân và thậm chí cả sự xuống cấp về phẩm chất đạo đức để đổi lấy một chuyến phiêu lưu chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc trong nhất thời thì quả là không cân xứng, không đáng. Nên, nếu thấy rõ lợi bất cập hại hoặc thấy đó không phải là giá trị cốt lõi của cuộc sống thì ta phải can đảm từ khước. Khi nghịch duyên hay biến cố xảy ra, ai mà không hoảng sợ và tìm cách tránh né hay loại trừ? Đó cũng là bản năng rất tự nhiên của con người hay bất cứ loài sinh vật nào. Ta cũng đã từng chứng kiến có biết bao người bỏ mạng hoặc tổn hại nặng nề về tài sản hay tinh thần, hoặc sống thừa với mảnh đời còn lại vì đã không chống đỡ nổi trận giông bão. Nhưng với một người có kinh nghiệm đối ứng, có hiểu biết về bản chất của những cuộc biến động đổi thay, thì họ sẽ chọn giải pháp không phản ứng, hoặc phản ứng một cách vừa phải, khôn ngoan. Thay vì cố gắng chạy ra khỏi trận bão, thì họ sẽ bám trụ tại tâm bão. Họ bình tĩnh để xem xét cái gốc của vấn đề nằm ở đâu, chứ không chạy theo các hiện tượng. Như khi ai đó ném vào con chó chiếc que, thì nó sẽ lăng xăng chạy theo chụp bắt chiếc que đó. Ném bao nhiêu chiếc thì nó sẽ cố gắng chụp bắt đủ bấy nhiêu chiếc, và càng chụp bắt thì nó càng đuối sức, trong khi những chiếc que thì vẫn cứ bị ném tới. Nhưng với con sư tử thì khác, nó sẽ điềm tĩnh quan sát xem chiếc que kia được ném từ đâu, rồi một cách thận trọng nó sẽ lao tới tiêu diệt. Một cơn biến động xảy ra thì tâm điểm nguồn của mọi sự hủy diệt nhiều khi không phải là ở nơi cơn biến động đó, mà lại nằm ở chỗ phản ứng thiếu bình tĩnh và nông cạn của con người. Bình tĩnh tức là không hoảng loạn, không lo lắng quá mức, không manh động, không phấn khích, không hào hứng, không bộp chộp. Mà nếu lỡ có những phản ứng tâm lý đó, thì cũng cần phải dọn dẹp ngay lập tức để trả lại sự thư giãn, tự do, an ổn và sáng suốt cho tâm trí. Bình tĩnh là nền tảng để phát sinh mọi giá trị tốt lành của tâm hồn. Mức bình tĩnh chính là mảnh đất màu mỡ cho những phiền não hay bóng tối của quỷ dữ ngự trị. Mà hoàn cảnh càng hấp dẫn hay càng biến động thì ta càng phải dành nhiều năng lực để bảo hộ và gìn giữ tâm mình thật bình tĩnh. Dù khó để coi như không có chuyện gì xảy ra, thì cũng phải giữ được phong độ. Đó là duy trì nếp sinh hoạt cơ bản và nuôi dưỡng các mối quan hệ thân thuộc. Đó cũng chính là duy trì và phát triển sức đề kháng của cơ thể lẫn tâm hồn. Gọi đó là phong độ cũng hợp lý, mà gọi là đẳng cấp cũng không sao, vì điều đó chứng tỏ là ta đã cắm rễ thực sâu vào lòng đời sống. Ta có nhiều lý do quan trọng để sống, ta đã tìm thấy nhiều nguồn năng lượng để sống, chứ không chỉ có mỗi cuộc thịnh suy ngoài kia. Nói một cách khác là không phải ai đi ngang qua dòng bão cũng đều bị xô ngã hay hủy diệt, bởi nó tùy thuộc vào sự thông minh và bản lĩnh hay nếp sống văn minh của mỗi người. Chỉ có bình tĩnh sống mới có thể mặc kệ những biến đổi thất thường của hoàn cảnh, mới có thể tiếp tục an vui và hạnh phúc với những điều kiện thuận lợi mà mình đang có. Bình tĩnh sống có thể sẽ không nắm bắt được nhiều thứ hấp dẫn bên ngoài, nhưng lại có nhiều cơ hội để cảm nhận sâu sắc từng phút giây của đời sống. Bình tĩnh sống có thể sẽ không đẩy lùi được hết mọi khó khăn không ngừng kéo đến, nhưng lại luôn tìm thấy được lối đi an toàn, hoặc chí ít là đủ sức giúp ta trang bị cho mình một đôi giày thật tốt đi qua mọi chông gai. Nếu cần bỏ ra 2 hoặc 3 năm để sống một cách bình tĩnh nhất, sống thật sâu sắc với chính mình và làm được những điều ý nghĩa cho gia đình và xã hội thì cũng đáng lắm chứ. Ai gọi đó là sự thất bại là chuyện của họ. Riêng ta, từ trong trái tim, lại thấy đó chính là thời gian tốt nhất để hoàn thiện chỉnh thể của một cá thể linh thiêng mà Đức Trời đã ban tặng, và là cơ hội tốt nhất để ta ngồi lại chuẩn bị thật kỹ cho một con đường tươi sáng và rộng lớn hơn.
Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai. Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài. Tôi như là người lạc trong đô thị, một hôm đi về biển khơi. Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe xa mà nỗi dài. Ra đang hồi thành thơ, tôi như là người ngồi trong đêm dài nhìn tôi đã qua ngậm ngùi. Vì nghe xa mà